This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Trung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào mỗi lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Trung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào khán giả, khỏe cô?
Dạ khỏe, dạ khỏe nè. Rồi, hôm nay chúng ta có nhiều những cái tin nóng bỏng của thế giới trong tuần vừa qua. Và bây giờ thì Hành Dung xin hỏi anh liền nghe. Anh Minh ơi, mặc dù là chính quyền Joe Biden á, có nhiều quốc gia trên thế giới không có muốn cuộc chiến giữa Do Thái và lực lượng khủng bố Hezbollah ở miền Nam Lebanon leo thang vì có thể đưa đến cuộc bùng nổ lớn tại khu vực Trung Đông, nên Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Pháp Macron đã đề nghị là một cuộc ngưng bắn tạm thời 21 ngày để có thời giờ mà dàn xếp tìm một cái giải pháp hòa bình lâu dài. Nhưng trong một cái bài diễn văn của Thủ tướng Do Thái tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày thứ Sáu tuần qua đó, khẳng định là vì sự tồn vong của dân tộc và đất nước Do Thái, chúng tôi sẽ không chấp nhận một đội quân khủng bố ở biên giới ở phía Bắc của chúng tôi có thể là gây ra một vụ thảm sát kiểu ngày 7 tháng 10 khác. Thì cũng như Tổng thống Iran là ông Mosheb Pezeshkian phát biểu trước Liên Hiệp Quốc là Đại hội đồng hôm thứ Ba và cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel chống lại là Hezbollah không thể không được trả lời. Và trong bài cái phát biểu cuối cùng của mình tại Đại hội Liên Hiệp Quốc với tư cách là Tổng thống vào thứ Năm, ông Biden cũng cho biết là chiến tranh toàn diện không vì lợi ích của bất kỳ ai. Vậy việc Do Thái trong cái ngày thứ Sáu tuần qua đã dùng bom phá Bronk, đã giết chết ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah và nhiều thành viên cao cấp khác của tổ chức khủng bố này, thì theo anh á, cuộc chiến tranh Trung Đông có thể bùng nổ mà lan rộng không anh?
Theo anh nghĩ thì chiến tranh Trung Đông chỉ leo thang theo như cái tình hình chiến tranh quỷ diệm của nhóm dân quân khủng bố Hồi giáo hệ phái sai. Dạ. Được mệnh danh là kháng chiến, tục kháng chiến Hồi giáo, dưới sự điều khiển của chính quyền Hồi giáo quá khích Iran của giáo sĩ Khamenei đang xảy ra mà thôi.
Dạ.
Còn nói chính quyền mà Iran mà trực tiếp tham chiến thì anh nghĩ họ không dám. Nếu họ không muốn tạo cơ hội cho Do Thái vào kỳ quý diệt bộ máy cầm quyền hiện tại của Iran của do nhóm giáo sĩ Hồi giáo quá khích này.
Yeah.
Đó, vậy. Thành ra cái việc mà Do Thái mà chỉ nhằm tấn công là chiến trường Lebanon có chọn lọc, chỉ nhằm vào cấp lãnh đạo của tổ chức khủng bố Hezbollah, cho thấy cái bộ máy tình báo Mossad của Do Thái quá tinh vi, nắm giữ mọi ngõ ngách và cơ cấu lãnh đạo của tổ chức khủng bố này. Vì vậy trong lời tuyên bố của Thủ tướng Do Thái tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, mà khi đáp trả lời hăm dọa của Tổng thống Iran là không có nơi nào ở Iran mà cánh tay dài của Israel không thể tiếp cận, và đó là sự thật mà toàn bộ Trung Đông, và cũng chính là hình dọa này sau cái vụ mà ông Hassan Nasrallah đó, thủ lĩnh Hezbollah, nhiều thành viên cao cấp khác, trong đó có trung tướng chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran là Abbas Nipporoksen, khiến chính quyền Iran đã chuyển nhà lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei đến nơi ẩn náu một vị trí an toàn trong nước. Và hôm thứ Bảy, chị Khamenei nói là số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi các lực lượng kháng chiến với Hezbollah đi đầu. Đây chỉ là cho thấy là Iran không dám trực tiếp tham chiến, chỉ cho để cho lực lượng dân quân vệ binh mà thôi. Đó là cái nhìn của anh, thấy không?
Dạ.
Thì ngoài ra đó thì chúng ta cho thấy mặc dù trước áp lực quốc tế cho lệnh ngừng bắn và lời hăm dọa của chính quyền Iran, quân đội Do Thái vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon từ hôm thứ Sáu đến nay, đã giết thêm nhiều cấp lãnh đạo của Hezbollah như ngày thứ Bảy, thứ Nhật, kể cả ngày hôm nay. Do Thái cũng tiếp tục tấn công cho ở Hezbollah, chiều ở Lebanon, Houthi ở Yemen, và đã sát hại một số thủ lãnh khác, trong đó có Nabil Kaout và chỉ huy đơn vị an ninh phòng ngừa của Hezbollah, là phó giám đốc của hội đồng trung ương của cái đảng chính trị Hezbollah ở tại Lebanon. Thì tổ chức Hezbollah là lãnh tụ mới bây giờ được thì nghe tên lại là Hassan Safadin, là người kế nhiệm cái ông Hassan mới vừa bị giết chết đó. Thì là nhân vật này là cũng đã bị chính quyền Hoa Kỳ và Saudi Arabia đã liệt kê là danh sách những kẻ khủng bố năm 2017. Đó thì hiện người ta tìm cũng chỉ như là cái trước cũng người ta có nói cái khủng bố mà đặt mình bằng xe tải vô tòa đại sứ Mỹ và cũng như căn cứ quân hải căn cứ thì quân lực kiếp Mỹ giết hơn 300 người đó. Đó, thì lại bị giết chết đó, thì cái này là của một trong những nhân chất tay không. Thì hiện tại đó thì Do Thái có muốn thật sự đó, Do Thái muốn có cơ hội chính đáng để tấn công Iran mà không bị công luận quốc tế lên án, bởi vì thật sự đến giờ tự nhiên mà Do Thái đi mà tấn công vào Iran, bởi vì hôm trước anh em mình nói muốn đặt đánh rắn thì đánh từ đầu chứ đâu có đánh bằng đuôi, nhưng mà giờ nó không có cớ chính đáng để nhào vô đó thì người ta sẽ kêu lên án. Nhưng mà giữa đó thật sự Iran mà tấn công Do Thái thì Do Thái rất là cần đó, cần có nhu cầu đó để họ diệt Do Thái cơ hội đó thôi. Đó là như anh thấy rõ vậy nè.
Dạ.
Wow. Thì sau đây đó thì anh cũng để mở giống ngoặt để cho cái giai đoạn mà qua đề tài này ha.
Dạ.
Do Thái và Iran đó thì lúc trước đó hồi dưới triều đại Vua Sát đó thì họ đã ban giao và rất là thân cận, thì sống chung hòa bình. Vị vua thứ hai cuối cùng của triều đại là Pahlavi cai trị Iran, giấc mơ của ông Vua Sát này đó gọi là muốn nền dân minh vĩ đại ở Iran và dẫn đến sự lãnh đạo của ông đối với quá trình hiện đại hóa công nghiệp quân sự nhanh chóng cũng như là cải cách kinh tế xã hội Iran dưới triều đại của ông cai trị. Thì ông đã khởi xướng các khoản đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, trợ cấp và cấp đất cho nông dân, chia sẻ lợi nhuận cho công nhân và công nghiệp, xây dựng các cơ sở hạt nhân, quốc cụ hóa tài nguyên thiên nhiên của Iran, và các chương trình xóa mù chữ được coi là chương trình hiệu quả nhất trong giai đoạn đó. Thì cái chuyện mà ông bất thành công này đó thì cô biết khi phát triển kinh tế làm đó thì cái nhóm mà Hồi giáo quá khích của Sai đó thì họ chống đối, họ cho rằng là đi từng cái là Tây phương quá, nghĩa là vượt mất cái truyền thống mà Hồi giáo ở tại đó, do họ đã bắt đầu chống đối. Nó chống đối thành ra nó mới đưa đến cái cuộc cách mạng 1979 mà do cái Khomeini ông Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo tôn giáo Sai lưu vong ở bên Paris ở Pháp, mà lúc đó tổng thống Jimmy Carter hiểu lầm ông này là nhà tranh đấu dân chủ, khi mà chúi lên cái cuộc đó là khi mà có sự đàn áp tại Tehran á, là nhóm đó đó thì do từ chỗ đó cái kế sau đó là cái quả hoạn trong cái rạp hát giờ bùng nổ lên, thì lại lúc đó cái sự sai lầm của cái Carter đó thì lại lờ đi, không có hỗ trợ cho cái chính quyền này mà để cho cái độ đường sụp đổ. Thì như mà chúng ta thường từng nói đó ha. Thì đến là mới đưa đến sự cầm quyền cho độ này. Thì giờ sẽ Thì đó, do đó mà thấy thật sự cái người dân, mà đa số người dân Iran đó là họ ôn hòa, họ muốn sống chung hòa bình, chứ không phải muốn có cái vụ mà chủ trương quý diệt cho Thái hay là tạo những giống dân quân như cái chính quyền Hồi giáo hiện nay đâu.
Yeah.
Thì tại là vấn đề mà câu hỏi nhận định chung á, cái bình luận á, thì như hồi sáng này đấy, hồi 9 giờ sáng này anh có trên đài CNBS á, BBC á.
Yeah.
Thì họ có cái bài nhận định mà cũng như cái nhìn anh nó nói là họ cho rằng cái phản ứng của Iran đối với Do Thái sẽ là sự lựa chọn giữa trả thù và sự sống sót của họ. Các tướng lãnh Iran và nhà lãnh đạo tối cao của họ là đại giáo chủ Ali Khamenei đã cam kết trả thù, nhưng hành động nhận ngôn của họ cho thấy ít nhất cho đến nay là một phản ứng có chừng mực hơn. Thì một cuộc chiến tranh toàn diện của Do Thái và Iran sẽ tàn phá toàn bộ khu vực nhưng mình của và gây thiệt hại cho Iran. Nền kinh tế vốn đã trong tình trạng tồi tệ, nhất là cơ sở dầu mỏ nước này khá đặc biệt dễ bị tấn công nhất. Do đó mà cuộc tấn công mà cuộc mà chiến tranh giữa Do Thái với Iran xảy ra đó, thì đầu tiên là nền kinh tế Iran sẽ bị tê liệt và hủy diệt, và những cái cơ sở mà kỹ nghệ hay là những cái nguyên tử đó thì chắc chắn là cũng bị thiệt hại. Mà cái mục tiêu mà như anh em mình trước nay đó, chỉ có cơ hội là Do Thái sẽ hủy diệt cái lò nguyên tử của Iran liền, là đó là cái hòa hại của Do Thái trong tương lai có cơ hội đó. Mà anh nghĩ cả Hoa Kỳ cũng muốn làm điều đó rồi.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh đã chia sẻ cái điều đó. Trời ơi, nghe hay vô cùng. Vâng, cảm ơn anh. Còn cái ông giáo sư David Ramendan á, tiến sĩ giáo dục, là một người Mỹ gốc Lebanon đã được bầu và phục vụ tại Quốc hội Virginia. Ông là giáo sư thực thụ tại trường Star thuộc Đại học George Mason, đã có một cái bài nhận định đăng trên The Hill trong cái mục ý kiến cho thấy là 4 thập niên tồn tại và 2 thập niên thống trị hoàn toàn đất nước, rõ ràng là quyền lực của Hezbollah được xây dựng trên nền tảng đạo đức giả tạo và chỉ có thể được mô tả là sự bất lực thảm hại trước Israel. Khi mà bộ mặt của Hezbollah sụp đổ, người dân và chính quyền Lebanon phải nắm bắt cơ hội để giành lại chủ quyền và xây dựng một tương lai không còn bóng dáng của lực lượng dân quân đã gây ra nhiều sự tàn phá hơn là hòa bình và thịnh vượng. Xin anh hãy nhận định về cái vấn đề này đi thưa anh.
Thì anh thấy với cái nhận định của giáo sư David Ramadan đó,
dạ,
như cô nói đó, thì anh nghĩ đó là cái tâm trạng chung của người dân Lebanon.
Dạ.
Bởi vì mình trở lại cái lịch sử thời nội chiến của Lebanon. Vì cái thật nước cái Lebanon này nó ở ngay ngã ba trên đỉnh đường của ở cái Á Châu rồi Âu Châu đó, thì nó lúc nó giáp giới nhiều cái đoàn buôn đó, thành ra từ hồi đó về lịch sử này đó là không bao giờ mà ổn định hết trơn á. Ngay nhất là vấn đề mà Hồi giáo này, thì vào năm 1980 giữa lúc hỗn loạn cuộc nội chiến tại Lebanon, thì cái Hezbollah nổi lên như một nhóm đã hứa là chống lại sự chiếm đóng của Do Thái. Thật sự thì lúc đó Do Thái sở dĩ đưa quân vào đó, bây giờ lúc đó mình ở hôm nay thì anh có theo dõi tình hình đó, là tại vì khi cái nhóm Hezbollah này lên đó, thường thường tấn công vào Do Thái mới mở cuộc hành quân bộ vào chiếm đóng chỗ đó. Chừng sau có vấn đề can thiệp rồi vô của Liên Hợp Quốc rồi đó, là đã để trả Do Thái rút quân thì trả lợi cho cái sự tự trị của Lebanon. Thì chính cái tổ chức này đó nó cũng lớn lên trở thành một lượng biểu tượng để phản kháng đó, thì họ coi như là cái tổ chức mà để mà đại diện cho cộng đồng người sai của tại Lebanon. Thấy không?
Yeah.
Thì ông bằng này ông nói chính là cái ông bài viết này anh cũng đọc qua đó, thì ông này đó ông nói đó, ông là người dân đó, ông đã xin đó, ông chứng kiến sự tổ dậy của tổ chức này. Nhưng mà gần sau 4 cái thập niên mà tồn tại và 2 thập niên là khi mà cái tổ chức này nó xâm nhập vào cái luồng ngoái chính trị ở Lebanon, cho nên tổ chức này nó trở thành một tổ chức chính trị và nó khuynh lát cái mọi đường hướng chính trị cái quân sự của Lebanon. Nhưng mà mới tới bây giờ đó thì thấy rõ ràng nhất là trong năm nay, sau khi cái cuộc mà Hamas nó sẽ có cuộc thảm sát của Do Thái đó. Người này tự động lại tấn công vào, mở cuộc tấn công vào Do Thái. Thì tất cả cái chuyện đó họ thấy rõ rằng là cái tổ chức này là không phải là cái tổ chức mà nó bảo vệ đem ra hòa bình cho Liban, mà nó lại là tổ chức nó làm cái như tài chay của Iran nhiều hơn là cho dân tộc của Liban. Yeah. Do đó mà họ đã thấy rõ rằng đây như cô nói đó, thôi là chuyện đó là đường để lừa cái bộ mặt giả dối của nó lên đó để mà trong một cái âm mưu như vậy, thành thử ra cái người dân Liban họ bắt đầu họ không còn tin tưởng vào tổ chức này nữa. Thì qua những cái đợt tấn công vừa rồi và cho thấy cái thực lực của cái tổ chức này nó không phải giống như người dân Liban thấy và họ là bất bại như thế nào. Do đó mà cái nhìn chung mà có ông này đưa ra đó thì ông nói đây khi mà cái tất cả những Do Thái đã tấn công vào cái bộ lãnh đạo của tổ chức này là giết gần như là cái thành phần mà lãnh đạo đó gần như tan tác hết rồi, thì đây là cái cơ hội mà suy yếu đó, thì cái người dân Liban nên giành lại cái thực quyền để cho đất nước đó được sống trong hòa bình. Chứ nếu còn cái tổ chức này đó thì cái người dân đó họ sẽ còn đau khổ dài dài. Là bởi vì qua cuộc này đó thì thấy rằng là cái hàng trăm ngàn người dân đó phải di dời giống như dân Palestine ở giải Gaza vậy đó.
Yeah.
Đó là cái tâm trạng chung của cái người dân ở Liban Đông hiện nay.
Dạ vâng, như vậy cũng xin xin cầu nguyện cho người dân của Liban sớm được hoàn thành tâm nguyện của họ anh ha. Dạ, vâng, cảm ơn nhận định của anh. Và còn thị trưởng thành phố New York là cái ông Eric Adams đó anh, đã bị truy tố sau một cái cuộc điều tra tham nhũng của chính quyền liên bang. Tuy nhiên, bản cáo trạng vẫn còn đang được niêm phong và không rõ ông Adams sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nào. Thì nói tới ông Adams này thì phải nghĩ ngay tới cái việc là ông vua New York từng bảo vệ di dân bất hợp pháp, mà trong số di dân này có thể gồm cả những là kẻ khủng bố đang tràn vào biên giới với số lượng cao kỷ lục, biến mất vào trong lục địa Hoa Kỳ hoặc là lưu trú trong khách sạn ở New York. Và một dự báo cập nhật của văn phòng thị trưởng thành phố New York cho thấy là những người xin tị nạn có thể khiến người đóng thuế của thành phố này phải trả hơn là 12 tỷ USD cho đến hết tháng 7 năm 2025. Thì tính đến năm tài khóa 2023 đó thì thành phố này đã chi 1.45 tỷ USD. Quá trời nhiều luôn, người dân phải đóng thuế thấy mồ luôn. Vậy mời anh nhận định về cái sự việc này như thế nào vậy thưa anh?
Thì thật sự hồi nói là cái thành phố New York là một thành phố được mệnh danh là một thành phố biểu hiệu cho sự văn minh của Hoa Kỳ trước đây.
Dạ.
Và cô hãy nói thành phố New York là phải nghĩ coi như là tượng trưng cho đất nước Hoa Kỳ nhất luôn, anh em mình còn ở bên Việt Nam phải không?
Dạ.
Thành thử ra hồi đó cái mộng của anh em mình tới đây là ít nhất phải tới New York một lần. Nó.
Dạ.
Nhưng mà tới cái ngày hôm vô sau hai thập niên dưới sự cai trị của Đảng Dân chủ thì thành phố này trở nên chỗ mất an ninh. Cái cảnh mình tấn công trình dục cướp của giết người luôn cả ngoài ban ngày trên đường phố. Tự nhiên nhất là cái những đường xe lửa, đường hầm đó, nó không còn sự an toàn nữa. Đó thì lại một cái giải thương mại mà ở King Island đó, là thành phố New York đã trở thành một điểm nóng cho mại dâm ngoài trời, đến nỗi khi cảnh sát đột kích một nhà thổ đó vào tuần trước, cùng một nhà chứa mại dâm đã mở cửa kinh doanh trở lại trong vòng 24 giờ cho đó. Đó là do cái sự tham nhũng của cái lực lượng an ninh ở đó, cô thấy không?
Dạ.
Yeah. Thì đó một cái vô luật pháp của cái triều đại, cái Đảng Dân chủ liên tiếp cầm quyền thành phố này là tệ hại nhất, là trong giai đoạn mà thị trưởng Eric Adams quản lý thành phố. Đó là những cái điều mà cô thấy cái thành phố tiểu bang nào mà Đảng Dân chủ quản trị thì nó tình trạng nó đưa đến, chẳng hạn California có đấy không, nó nhập cư bất hợp pháp rồi vô gia cư ngoài đường phố trở thành nghĩa là dơ dáy đủ thứ, cũng là đó là quản trị của Đảng Dân chủ. Nó tất cả cái gì trên đất nước này mình nhìn thấy New York, Chicago, Los Angeles, California, dài hết, chỗ nào có Đảng Dân chủ quản trị thì là nó như vậy đó. Vì theo cái bản cáo trạng của ông Adam này đó, thì đã thực hiện ít nhất là 6 chuyến đi vòng quanh thế giới bằng tiền của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Wow. Vào tháng 6 năm 2021, một viên chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với một nhân viên thị trưởng rằng chính phủ của họ có thể sắp xếp mọi thứ chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại, bao gồm chuyến bay, tour du lịch, khách sạn, người ta cáo buộc ông đã thúc đẩy các ưu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố New York để đổi lấy sự ưu đãi đó. Thì ông thậm chí cố gắng bật đèn xanh cho một tòa nhà chọc trời mới để làm trụ sở ngoại giao cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ông Adam được mô tả là một người du lịch vòng quanh thế giới, dày dạn kinh nghiệm và cũng nhận được một số quà lớn từ các viên chức cao cấp của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Để trong số những quà tặng đó mô tả là miễn phí lên tới hàng trăm ngàn đô la. Ừ. Thì ngoài ra thì cùng ông thị trưởng này được bị cáo buộc là cố gắng che đậy hành vi tham nhũng mà ông nhận được từ nước ngoài bằng cách trả một khoản phí tượng trưng để tạo ra vẻ bề ngoài trả tiền cho chuyến đi thực tế đã được giảm giá mạnh, và ông cũng xóa đi tin nhắn với người mà đồng phạm. Nói chung là chiến dịch tranh cử năm 2021 đã thu về 10 triệu đô la tiền tài trợ dựa trên chứng nhận sai lệch chiến dịch đã tuân thủ pháp luật. Trong khi đó thì thực tế đó thì ông Ades Adam bị cáo là cố tình liên tục dựa vào các khoản đóng góp bất hợp pháp nó che giấu đó. Bởi vì cô biết khi vấn đề mà quỹ tranh cử đó là phải chỉ cái người dân trong dân Hoa Kỳ, dân thành phố New York mà được yểm trợ thôi, gọi bắt là bất hợp pháp, nhưng mà bắt phù phép để mà che giấu đó. Nhưng mà giờ bị phân thu đó thì cái ông đó bị buộc tội vấn đề đó. Thì cô như cô nói đó, hiện tại bây giờ thì mình biết những buộc tội đó, nhưng mà chuyện mà để đưa ra tòa thế nào trong tương lai mình chưa có hiểu rõ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, còn cái ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris cho biết là bà có đủ khả năng quản lý nền kinh tế Mỹ, thì đồng thời nhắm mũi rìu vào những cái bình luận của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vụ phá thai. Thì trong bài phát biểu truyền hình đầu tiên vào ngày 25 tháng 9, cuộc phỏng vấn của bà Harris diễn ra vào thời điểm vị đương kim phó tổng thống này phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt do không trả lời phỏng vấn báo chí. Thì ai cũng biết rằng liên danh tranh cử Harris Walsh đã trả lời phỏng vấn ít nhất trong các đời ứng cử viên lịch sử hiện đại. Thì tuy nhiên mà trong cái bài phát biểu tại thành phố công nghiệp ở Pittsburgh thuộc tiểu bang quan trọng còn đang dao động là Pennsylvania, thì bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Ông Trump đã đặt tên bà là Laughing Kamala, laughing, bà cứ hay cười đó phải không anh? Dạ,
dạ, kỳ lý bắt được tình đó.
Dạ, dạ, laughing, ok. Dạ, không rõ là bà có cây đũa thần nào mà để mà làm cho kinh tế Hoa Kỳ vực dậy đây. Nhưng mà theo báo chí, nhờ chiến dịch là pro-choice, quyền phá thai, dầu bào thai gần sanh cũng phá, nên bà mới được phụ nữ ủng hộ mạnh. Theo anh nhận xét sao anh? Gây cấn ha.
Thì cô biết không, theo trong cái cuộc bầu cử địa phương á, nhất là cuộc bầu cử ở quốc hội tiểu bang Virginia năm 2020, thì là đảng Dân Chủ cũng đưa ra cái này đó, thì họ thấy là thành công, đưa là vậy mà chủ trương pro-choice đó ha. Thì đã thắng lớn trong vào cơ quan lập pháp của tiểu bang này đó, thì họ thấy đó là cái chiêu bài này họ để mà tiếp tục có đánh. Nhưng mà hai năm bà cố gắng, hai năm qua đó mà tổng thống Trump mới đây, mới từ rồi ông cũng đã phản bác là ông nó không bao giờ ông chủ trương là chính quyền liên bang can thiệp vào vấn đề này, bởi vì cái này là vấn đề này là của cái tiểu bang theo cái phán quyết của tổ có viện rồi. Ngoài ra ông còn cho xét cái lập trường ông cũng chấp nhận là ông vẫn ủng hộ cái vấn đề mà ngoại lệ trong vấn đề mà phá thai, thấy không? Tỷ như thường bị hãm hiếp, loạn lưng hay là sức khỏe người mẹ đó, vấn đề đó. Thành thử ra ngoài ra đó thì cái vấn đề mà ông cũng không đồng ý vấn đề mà chống phá thai quá sớm, như 6 tuần hay 7-8 tuần ông nói cho nó quá sớm, người mẹ chưa có đủ được. thành ra cái ở cái cuộc mà bầu cử ở viện mà Virginia đó, thì sau đó thì ông thống đốc là ông John King đó, thì ông đưa ra cái luật là báo thai là limit là 15 tuần. Đó thì đã thành thể hiện hiện giờ trong cái cuộc bầu cử năm nay đó, thì tất cả những cái dân biểu ở đó thì thường họ cũng dựa vào cái tiêu chuẩn này để họ tránh cái sự mà ảnh hưởng vấn đề mà chống phá thai, có thấy không?
Dạ.
Thành thử ra cái chuyện mà bà này mới làm cố chụp mũ thôi, thì cái tư ti nào cũng thấy rõ ràng là cho rõ là giờ cái chính quyền liên bang đâu có liên hệ nào mà để nói ông Trump chủ trương chống phá thai thế nào, thấy không? Đó là nữa thật. Còn về đến về kinh tế đó, thì thật sự thì trong 3 năm rưỡi qua ai cũng thấy rõ là cái nền kinh tế điều hành của Joe Biden với Harris thì đúng quá tệ hại, nguồn tài chính gia đình càng ngày càng bị siết chặt, không đủ để xoay sở trước nạn lạm phát càng ngày càng gia tăng, đồng lương cố định của công nhân, nhất là những cái người già mà lãnh tiền hưu này nó thì càng còn buộc nữa, thì là với cái vật giá leo thang, thật sự đó cái trung bình đó thì nó cái lên khoảng từ 30-40%, nhưng mà có những cái món hàng lên tới 100%.
Dạ.
Con nhớ chẳng hạn như cái mấy cái loại chip nhỏ ăn bình thường lẻ đó, lúc đó có đồng mấy 2 đồng, giờ tới 4-5 đồng. Thấy không?
Dạ.
Nên mình thấy rõ có nhiều cái nó lên tới 100%. Thì hỏi vậy đó, thì bà cho rằng là bà có thể handle nổi kinh tế, handle chút cái gì? Trong cái khả năng mà 3 năm rưỡi đó là quá tệ hại, không làm gì được, giải quyết gì được hết. Chỉ cười trừ thôi. Thấy không?
Dạ.
Còn nó cho rằng mà ông Trump là tệ hại, người thua cuộc về kinh tế trong 4 năm cầm quyền của ông là kinh tế rất là tốt, người dân đời sống rất là thoải mái, thất nghiệp lúc đó là chỉ có 3.5, giờ phát triển kinh tế là 3.5, mà thất nghiệp trong lúc đó là gần như là thất nghiệp và trên thấp nhất trong 50 năm kể từ cái thời đời mà tổng thống Johnson lúc đó là 3.4. Thấy không?
Yeah.
Chứ còn sao mấy thời tổng thống sao Cộng hòa Dân chủ gì cũng cao hết, mà ông Trump thì lại đạt được những điểm đó, thì vậy gọi làm sao mà ổng là người thất bại về cái chính sách kinh tế. Thấy không? Cái điều đó là bà nói để mà lấy có thôi, khi bà nói là bà handle là nói nó đại vậy, chứ bà không đưa ra đường lối chính sách kinh tế nào, làm sao bà nói rằng là bà handle được kinh tế.
Bởi vậy nói không à, quan trọng là có làm được hay không, mà thấy cái bộ không xong rồi anh ơi.
Đó, bởi anh thấy ngoài ra cái vụ vượt đình công, cái nghiệp đoàn bốc dở của các bến cảng nè.
Dạ.
Ngày thứ 3 tới đây nè, mà nếu có đó, anh còn nhớ cái tình trạng lạm phát, kỳ đại dịch mà ngoài ra vượt đình công của cái tài xế mà xe tải lúc mà bắt xích Covid, tôi nhớ không?
Dạ, dạ.
Đó, mà hàng hóa Tết không có gì nữa hết, thì giờ nếu thuộc cái đình công này mà không giải quyết được thì cái sự lạm phát nó bùng phát và hàng hóa vật giá leo thang cuối năm nay anh nghĩ còn tàn bạo hơn nữa, thì đó cái tài năng thì thử coi vậy mà cái chính quyền Joden Caris giải quyết thế nào, chứ đừng có nói tài nói cho đã chứ còn không làm gì được hết.
cái đó là đảng Dân Chủ mà anh ơi, còn có 2 phút nữa hả, nhưng mà Hạnh Dung còn có điều thắc mắc này nữa nè, cho anh có thể cho biết là cái cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, thống đốc là Tim Walz của Minnesota và thượng nghị sĩ Cộng hòa là J.D. Vance của Ohio, chừng nào thì tổ chức và đài nào trách nhiệm điều hành để cho Hạnh Dung và quý thính giả có thể theo dõi vậy anh?
Được, thì cuộc tranh luận có 2 ngày này đó.
Dạ.
Thì trong ngày thứ 3 này nè cô.
Ồ, thứ 3.
Đến ngày 31/10 đó trên đài CBS News.
Dạ.
Thì thật anh biết chắc mắc đài khác nó cũng sẽ ơi lợi, nhưng mà cách chính là cái đài CBS, thấy không?
Dạ.
Lúc 9 giờ tối miền Đông là nghĩ là 8 giờ tối Texas mình đó.
Dạ, 8 giờ tối Texas. Như vậy là Hạnh Dung xin nhắc lại, coi như là cái buổi tranh luận của 2 bên của
Cộng hòa Dân chủ,
liên danh của 2 bên mà và phó tổng thống gì đó ha, họ sẽ tranh cãi với nhau hoặc là họ tranh luận với nhau vào tối thứ 3.
9 giờ của New York.
Dạ, 8 giờ của
Texas.
Ở đài CBS News đúng không?
Do cái người điều hợp viên là Norah Donnell.
Dạ.
Và một cái người là Margaret Brennan.
Dạ.
Trong vòng 90 phút.
Ồ, trong vòng 90 phút hả anh? Rồi.
90 phút, nhưng mà sơ sơ thì anh thấy là cái trước khi mà luận đó thì cái ông Kim Watt này có vẻ ông hồi hộp, ông ra mặt, mà trên đài CNN anh đã nói là ông rất là ngại để đụng đầu với DCN. Chưa thì chưa đã tận rồi, đã sợ rồi đó ha. Thì cái ông mà Tim Ryan, cựu dân biểu Ohio mà người ra tranh cử thượng sĩ với ông DCN á,
dạ,
thì ông nói đối với Tim, đối với tôi đó thì cái ông này không có gì phải để sợ hãi,
dạ,
mà hãy cứ là chính mình, mọi người đều thích nhìn thấy bạn và thấy bạn là ai, hãy cứ là chính mình đi, đừng có gì sợ sợ.
Dạ vâng, quá hay, và chương trình đến đây cũng đã không còn thời gian nữa anh. Hạnh Dung cảm ơn anh rất nhiều nha, và hẹn gặp anh đầu thứ hai tuần sau. Xin chào tạm biệt anh.
Rồi, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.